Ba La Mã, chính sách cai trị và pháp luật của chính quyền đô hộ. 3.1. Chính sách cai trị của chính quyền đô hộ. Một trong những vấn đề rất được chú trọng của chính quyền đô hộ ngoài tổ chức bộ máy và pháp luật là chính sách cai trị. Có nhiều chính sách cai trị khác nhau được tổ chức thực hiện và tùy từng giai đoạn với các triều đại phong kiến khác nhau mà có sự thay đổi cho phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trên vùng đất đô hộ. Tuy nhiên, có những chính sách được duy trì và phát triển liên tục theo thời gian nhằm thực hiện ý đồ thâm độc của nhà nước phong kiến Trung Quốc là xóa hẳn nét văn hóa truyền thống của cư dân Lạc Việt, thủ tiêu hoàn toàn độc lập chủ quyền của quốc gia lệ thuộc. Về cơ bản, chính quyền đô hộ thực hiện những chính sách cai trị chủ yếu sau. Chính sách đồng hóa. Đây là chính sách được tiến hành xuyên suốt chiều dài hơn 1.000 năm Bắc thuộc, ngày càng phát triển theo thời gian về quy mô và biện pháp thực hiện. Mục đích của chính sách đồng hóa là tiêu diệt hoàn toàn tính độc lập tự cường của dân tộc Việt, biến dân tộc Việt trở thành dân tộc Hán. Chính sách này được thực hiện bằng nhiều biện pháp khác nhau, trong đó du nhập tổ chức bộ máy, pháp luật, ngôn ngữ, tư tưởng, lối sống sinh hoạt của Trung Quốc vào nước ta là rõ nhất. Thứ nhất, về chính sách đồng hóa bằng biện pháp du nhập cách thức tổ chức bộ máy. Ngay từ khi bị xâm chiếm bởi triều đại đầu tiên của nhà nước phong kiến Trung Quốc, nước ta đã trở thành một bộ phận lãnh thổ của quốc gia này. Chính quyền Âu Lạc cũ bị xóa bỏ, thay vào đó là việc sắp xếp bộ phận lãnh thổ nước ta theo mô hình của nhà nước phong kiến Trung Quốc trở thành quận huyện của chính quốc. Mô hình chính quyền đô hộ cũng liên tục thay đổi theo thời gian. Triều đại nào lên thay ở Trung Quốc và áp đặt sự cai trị trên phần lãnh thổ Âu Lạc, thì tổ chức bộ máy trên phần lãnh thổ Âu Lạc cũng được thay đổi, phù hợp theo mô hình của triều đại đó. Vì vậy, ngoài sự xếp đặt về đơn vị hành chính lãnh thổ theo mô hình Trung Quốc, các triều đại cũng áp đặt vào phần lãnh thổ nước ta đội ngũ quan lại cai trị của người Trung Quốc. Đội ngũ này có sự thay đổi ở từng triều đại và không ngừng lớn mạnh theo thời gian. Thứ hai, chính sách đồng hóa bằng công cụ pháp luật. Công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc thể chế hóa ý chí của nhà nước đô hộ trên phần lãnh thổ lệ thuộc chính là pháp luật. Pháp luật của triều đình chính quốc được du nhập vào phần lãnh thổ nước ta nhằm thực hiện ý đồ hán hóa của người Trung Quốc. Chính vì vậy, một trong những nguồn luật cơ bản thời kỳ này ngoài luật tục của người Việt là pháp luật của Trung Quốc được du nhập. Nội dung được du nhập rất đa dạng ở nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, chủ yếu là để phục vụ cho lợi ích của triều đình phong kiến Trung Quốc. Thứ ba, chính sách đồng hóa bằng cách du nhập hệ tư tưởng. Ngay từ thời Tây Hán, Nho giáo đã được du nhập vào xã hội Âu Lạc cũ để làm công cụ nô dịch và đồng hóa nhân dân ta về tư tưởng và tinh thần. Ở Trung Quốc, từ thời Hán thống trị, Nho giáo đã trở thành hệ tư tưởng chính thống của giai cấp thống trị. Với Tam Cương, tức đạo vua tôi, đạo cha con, đạo chồng vợ, và Ngũ Thường, tức nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Nho giáo chủ trương tôn trọng và bảo vệ chế độ đẳng cấp, trật tự xã hội bóc lột, trung thành tuyệt đối với nhà vua, tức Hoàng đế Trung Quốc. Vì vậy, rất phù hợp để trở thành công cụ nô dịch chính quyền lệ thuộc về mặt tư tưởng. Nhà Hán vào buổi đầu công nguyên, thông qua chính quyền đô hộ, đã thực hiện một số biện pháp để truyền bá nho giáo ở nước ta, như mở trường dạy chữ Hán, đào tạo một số nho sĩ người bản địa. Do nhu cầu của công cuộc đô hộ và đồng hóa dân tộc ta ngày càng tăng, chính quyền đô hộ đẩy mạnh việc phổ biến đạo Nho trên đất nước ta với quy mô ngày càng lớn mạnh. Tuy vậy, đạo Nho chỉ được truyền bá và phát triển trong bộ phận quan lại đô hộ và tầng lớp trên của xã hội. Trong một chừng mực nào đó, Nho giáo ít nhiều cũng đã thâm nhập vào xã hội nước ta. Nhưng đại bộ phận nhân dân sống trong các làng xã cổ truyền ít có điều kiện để tiếp thu hệ tư tưởng này. Bởi vậy, về cơ bản, những phong tục tập quán cổ truyền của dân tộc vốn được hình thành từ buổi đầu dựng nước và giữ nước vẫn được giữ gìn lâu dài suốt thời kỳ đô hộ. Ngoài ra, vào cuối thời Bắc thuộc, đặc biệt là nhà Đường, đạo giáo cũng được truyền bá vào nước ta như là công cụ của kẻ thù xâm lược về mặt tư tưởng. Đạo giáo là một tôn giáo tín ngưỡng ở Trung Quốc, là một hỗn hợp nhiều thứ mê tín dị đoan và phương thuật, tức dân gian và cung đình, như đoán mộng, xem sao, đồng cốt, chữa bệnh bằng phù phép, bói toán, v.v. được hệ thống hóa bởi một hệ thống thần điện, đạo tạng, tức kinh điển, đền miếu. Nhưng khi mới du nhập vào nước ta, đạo giáo không được phổ biến rộng rãi trong nhân dân, mà chủ yếu chỉ dừng lại ở tầng lớp trên. Còn đối với quảng đại quần chúng, nó được quyện hòa với tín ngưỡng dân gian Việt cổ. Tuy nhiên, trên cơ sở một nền văn hóa bản địa vững chắc, với lối sống và truyền thống của người Việt cổ, với ý thức hệ cốt lõi là ý thức độc lập, tự chủ mà các thời kỳ Văn Lang Âu Lạc đã xây dựng nên, trước cuộc đấu tranh mãnh liệt của nhân dân ta, nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc đó vẫn giữ được vị trí chủ thể và có tác dụng Việt hóa những yếu tố văn hóa ngoại nhập. Dù cho các triều đại phong kiến phương Bắc ra sức đồng hóa dân tộc ta nhằm thủ tiêu nền văn hóa cổ truyền của dân tộc, những nét văn hóa ngoại lai đều thông qua chủ thể văn hóa Việt Nam mà phát huy tác dụng và làm phong phú thêm nền văn hóa truyền thống. Do đó, ý đồ Hán hóa của người Trung Quốc dường như không thực hiện được, bởi những chính sách mà Trung Quốc đặt ra chỉ có thể áp dụng được trước hết và chủ yếu đối với tầng lớp trên, chiếm một số ít trong xã hội. Còn đối với đại đa số dân chúng, sau lũy tre làng, cổng làng, đình làng, dường như là một lối sống thuần Việt, sẵn sàng bài xích các chính sách nhằm thực hiện ý đồ thâm độc của người Trung Quốc. Ngoài chính sách đồng hóa, trong quá trình đô hộ, các triều đại phong kiến còn sử dụng một số chính sách khác như chính sách dùng người Việt trị người Việt. Chính sách này được sử dụng phổ biến vào giai đoạn đầu của thời kỳ Bắc thuộc, khi mà chính quyền đô hộ chỉ đang ở thời kỳ thăm dò, nắm bắt tình hình để thực hiện một bước tiến mới trong tiến trình đô hộ là bóc lột nặng nề và thủ tiêu hoàn toàn ý chí độc lập tự cường của dân tộc ta. Chính sách này vừa hạn chế được sự phản kháng của cư dân bản địa, vừa dụ dỗ, lôi kéo được những người đứng đầu bằng cách cho họ hưởng những ưu đãi từ quốc gia đô hộ, rất thích hợp ở giai đoạn xác lập sự ảnh hưởng của chính quốc lên quốc gia lệ thuộc. Biểu hiện rõ nhất là chính sách dùng người Việt để trị người Việt, là việc sử dụng người Việt đứng đầu cấp hành chính huyện, là các huyện lệnh người Việt để quản lý. Các lạc tướng, vốn là người có uy tín trong cộng đồng dân cư của nhà nước Âu Lạc cũ, được tiếp tục tận dụng để lãnh đạo đơn vị hành chính cấp huyện do chính quyền đô hộ chia đặt. Chính sách dùng người Hán trị người Việt. Chính sách này được áp dụng để thay đổi chính sách dùng người Việt để trị người Việt trước đó. Sự thất bại của chính sách dùng người Việt để trị người Việt được thể hiện ra bên ngoài bằng sự thành lập của một chính quyền độc lập tự chủ của người Việt, Hai Bà Trưng. Với uy tín của mình, các huyện lệnh là người Việt đã dễ dàng hơn trong việc lôi kéo tập hợp lực lượng chống đối chính quyền đô hộ. Đây là các cơ hội mà những huyện lệnh người Việt yêu nước đã tận dụng để tiến hành phản kháng, và thành công của khởi nghĩa là bài học đắt giá cho Trung Quốc, cho sự thất bại của chính sách đô hộ. Sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chính sách dùng người Hán để trị người Việt được áp dụng triệt để, đặc biệt là nhà Đông Hán. Các tài liệu chính sử đều ghi nhận việc người Việt không được khuyến khích để trở thành người lãnh đạo như giai đoạn trước. Theo đó, ngoài các đơn vị hành chính trên cấp huyện được tăng cường về số lượng quan chức người Hán lãnh đạo, thì ở cấp huyện người Việt cai trị bị thay thế bằng người Hán. Tuy nhiên về sau, từ cuối thời nhà Đông Hán, một số huyện lệnh người Việt có tài cũng được tận dụng giữ chức vụ này. Chính sách chia để trị. Chính sách này được áp dụng một cách phổ biến ở các triều đại sau của thời kỳ Bắc thuộc. Sự thể hiện của chính sách này là phần bộ phận lãnh thổ Âu Lạc cũ bị chia nhỏ về quy mô lãnh thổ đơn vị hành chính và cấp độ quản lý. Mục đích của chính sách là nhằm thực hiện triệt để ý đồ Hán hóa của người Trung Quốc bằng cách bám sát vào đời sống dân cư bản địa để thủ tiêu ý chí quật cường, để bóc lột thậm tệ về kinh tế. 3.2. Tình hình pháp luật Việt Nam giai đoạn Bắc thuộc và chống Bắc thuộc. Vào thời kỳ Bắc thuộc, các quan hệ xã hội chủ yếu được điều chỉnh bằng luật tục của người Việt và pháp luật của phong kiến Trung Quốc được du nhập vào nước ta khi chính quyền đô hộ thực hiện chính sách đồng hóa. Tuy nhiên, do sự khiếm khuyết về mặt tài liệu lịch sử nên chúng ta không thể biết được một cách đầy đủ về các nội dung pháp luật đã được áp dụng trên phần lãnh thổ nước ta trong giai đoạn này. Trong suốt hơn 10 thế kỷ đô hộ, đã có nhiều triều đại Trung Quốc thay thế nhau cai trị nước ta. Do đó, pháp luật của họ cũng được du nhập sang. Nhưng nhìn chung vào thời kỳ này, chủ yếu có 3 bộ luật sau đây có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống của cư dân bản địa, đó là luật nhà Tần, luật nhà Hán và luật nhà Đường. Luật nhà Tần, Triệu Đà là một tướng nhà Tần, và khi áp đặt sự cai trị trên phần lãnh thổ nước ta, nhà Triệu là một chính quyền cát cứ, không chịu thuần phục nhà Hán. Chính vì thế pháp luật mà Triệu Đà áp dụng ở nước ta lúc bấy giờ là pháp luật của nhà Tần trước đó. Cho đến đời Triệu Ai Vương thì các hình phạt thích chữ, cắt mũi là hình phạt khắc nghiệt của nhà Tần mới bị bãi bỏ và sử dụng pháp luật nhà Hán cũng như các nước chư hầu khác của Trung Quốc. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi, năm ấy, tức năm 112 trước Công Nguyên, đời Triệu Ai Vương, nhà Hán sai An Quốc Thiếu Úy sang dụ vua và Thái Hậu vào chầu giống như các chư hầu ở trong. Thái Hậu sợ nổi loạn, muốn nhờ uy nhà Hán, bèn nhờ sứ giả dân thư xin theo như cửa quan ở biên giới. Bỏ hình phạt cũ, thích chữ, cắt mũi mà dùng pháp luật nhà Hán như các chư hầu ở trong, các sứ giả thì ở lại để trấn thủ. Chú thích, theo Ngô Sĩ Liên, năm 2006, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tập 1, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, trang 98. Hết chú thích. Luật nhà Hán, sau khi tiêu diệt Triệu Đà, nhà Hán lên thay đã áp dụng chính sách đồng hóa triệt để. Chính vì thế pháp luật cũng được đưa sang áp dụng trên phần lãnh thổ nước ta lúc bấy giờ. Bộ luật nhà Hán còn được gọi với tên là Cửu Chương Luật, gồm có 9 chương do Tiêu Hà biên soạn vào đời Hán Cao Tổ, tức từ năm 204 đến năm 194 trước Công Nguyên. Trong đó có 6 chương bắt nguồn từ bộ Pháp Kinh của Lý Khôi soạn từ thời Chiến Quốc và 3 chương còn lại là sự bổ sung mới. 9 chương gồm Đạo Pháp, Trộm, Tặc Pháp, Cướp, Tù Pháp, Tù, Bộ Pháp, Thủ Tục, Tạp Pháp, Luật Linh Tinh, Cụ Pháp, Định Nghĩa, Hộ Luật, Kiểm Tra Dân Số, Giá Thú, Gia Đình, Hưng Luật, Thuế Khóa, Triều Cống, Khái Luật, Quân Đội, Chuyên Chở, Chuồng Voi, Chuồng Ngựa, vân vân. Chú thích, theo lịch sử các định chế chính trị và pháp quyền Việt Nam, tập 1, trang 48. Hết chú thích. Luật nhà Đường. Vào thời kỳ nhà Đường, bộ Đường Luật Sớ Nghị do các chuyên gia Phòng Huyền Linh và Trương Tôn Vô Kỵ biên soạn được áp dụng trên phần lãnh thổ nước ta. Bộ luật này được áp dụng một cách rộng rãi vào thời kỳ Bắc thuộc ở giai đoạn nhà Đường. Không những thế, nó có ảnh hưởng rất lớn đến nền lập pháp nước ta ở các triều đại độc lập tự chủ sau này. Về cơ cấu, bộ luật gồm 12 thiên với 500 điều, đó là danh lệ, điều luật định nghĩa tổng quát, cấm vệ, lính nhà vua và các điều cấm kỵ, chức chế, quan chức, hộ hôn, kiểm tra dân, hôn nhân, khái khố, công khố, thiện hưng, chuồng voi, chuồng ngựa của nhà vua, quân đội, tặc đạo, trộm cướp, đấu tụng, đánh nhau, trá ngụy, gian dối, tạp luật, luật linh tinh, bộ vong, bắt các tù trốn, đoán ngục, tạm giam. Chú thích, theo Vũ Văn Mẫu, năm 1975, Cổ luật Việt Nam và Tư pháp sử diễn giả, quyển 1, tập 1, trang 161. Hết chú thích. Nói tóm lại, pháp luật của các triều đại trên được du nhập vào nước ta để phục vụ cho ý đồ của nhà cai trị. Tuy nhiên, nội dung các quy định pháp luật được du nhập đến mức độ nào không thể biết rõ, bởi tư liệu lịch sử ghi nhận về khía cạnh pháp luật ở giai đoạn này rất tản mạn và không nhiều, nếu không nói là quá ít ỏi so với sử liệu về các vấn đề khác. Hơn thế nữa, tùy thuộc vào từng giai đoạn lịch sử mà chính quyền đô hộ có thể đặt ra những quy định phù hợp để đáp ứng yêu cầu quản lý. Ngoài ra, một điều khác cũng có thể làm hạn chế tính khả thi pháp luật của chính quyền đô hộ là sự thiếu hợp tác từ phía cư dân bản địa. Lệ làng tiếp tục phát huy sức sống của mình. Luật tục của người Việt trước đó phù hợp với nếp sống sinh hoạt của người dân vẫn tồn tại. Do đó, sự khôn khéo của chính quyền là du nhập và áp đặt những quy định liên quan đến chính sách bóc lột, còn các quan hệ xã hội khác vẫn để người dân tự điều chỉnh theo tập tục của mình. Những nội dung cơ bản của pháp luật. Như trên đã đề cập, pháp luật Việt Nam giai đoạn này có nhiều sự biến động, bởi một trong những nguyên nhân chính yếu là sự thay đổi nhiều lần của các triều đại cai trị. Do đó, pháp luật cũng có ít nhiều sự chuyển biến về mặt nội dung. Các triều đại đều ra sức dùng pháp luật làm công cụ hữu hiệu để nô dịch dân chúng bằng cách ràng buộc dân vào những quy định có lợi cho giới cầm quyền. Theo xu hướng đó, nội dung pháp luật tập trung vào điều chỉnh những quan hệ xã hội có lợi cho triều đình Trung Quốc mà thiếu sự quan tâm điều chỉnh một cách toàn diện các lĩnh vực khác để phục vụ cho đời sống của đa số cộng đồng. Pháp luật một khi được giới cầm quyền đặt ra, đòi hỏi sự tuân thủ một cách nghiêm ngặt, mọi sự vi phạm đều phải được trừng trị nghiêm khắc. Do đó, hình phạt hình sự được quan tâm khá nhiều bởi các nhà làm luật giai đoạn này. Thông qua các tư liệu lịch sử, nội dung pháp luật chủ yếu điều chỉnh đối với các lĩnh vực cơ bản sau đây, nhìn từ góc độ hiện đại. Thứ nhất, trong lĩnh vực hình sự. Pháp luật hình sự điều chỉnh các vấn đề về tội phạm và hình phạt. Ở giai đoạn này, lịch sử pháp lý ghi nhận một số tội phạm và hình phạt sau. Hình phạt tử hình trừng trị đối với các tội phạm chống đối chính quyền đô hộ. Sử sách ghi nhận lại nhiều trường hợp xử lý đối với những người không quy phục triều đình chính quốc, tiến hành các hoạt động nhằm lật đổ sự thống trị của chính quyền đô hộ với hình phạt áp dụng phổ biến là chém. Chẳng hạn, năm Canh Thìn 380, mùa đông tháng 10, Thái thú Cửu Chân là Lý Tốn làm phản, chiếm giữ lấy châu Tân Tị. Năm 381, Thái thú Giao Châu là Đỗ Viện đánh chém được Lý Tốn, trong cõi lại được yên, nhà Tấn thăng Viện làm Thứ sử Giao Châu. Chú thích, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, trang 132. Hết chú thích. Hay thời nhà Đường, khi Khang Vương Phó là Phương Thức làm kinh lược sứ Giao Châu đã giết chết tất cả những người làm phản. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi, mùa thu tháng 7, có bọn ác dân nhiều lần nổi loạn, cùng nhau đem đến vây thành. Thức ăn xong, mặc áo giáp, đem những người tả hữu lên mặt thành. Bọn làm loạn bỏ chạy. Ngày hôm sau, bắt giết hết. Ngoài hình phạt tử hình áp dụng cho các tội chống đối chính quyền đô hộ, sử sách còn ghi nhận sự có mặt của các hình phạt khác như thích chữ, cắt mũi, áp dụng cho đến khi nhà Hán bãi bỏ, hoặc hình phạt trượng lưu đày như trường hợp của đô hiệu La Hành Cung bị đánh trượng vào lưng rồi đưa đi lưu đày đuổi ra nơi biên viễn do hành vi chuyên chính và chiêu mộ quân lính trái phép. Chú thích, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, trang 163. Hết chú thích. Ngoài các hình phạt trên, thời nhà Hán đã đặt ra 6 điều chiếu thư để xét công việc thứ sử các châu vạch ra việc làm trái phép. Chú thích. Trang 26. Hết chú thích. Đây là các quy định về tội phạm có chức vụ, theo sách Khâm Định Việc Sử Thông Giám Cương Mục 6 điều chiếu thư gồm. Chú thích. Xem Khâm Định Việc Sử Thông Giám Cương Mục, trang 27. Hết chú thích. Điều thứ nhất. Những nhà cường hào chiếm ruộng vườn trái phép, cậy mạnh đè nén người yếu, lấy nhiều người bắt nạt ít người. Điều thứ hai, các quan bậc lương 2.000 thạch không vâng theo chiếu thư mà tuân giữ phép tắc, trái phép công, thỏa ý riêng mình, vơ vét của dân làm sự gian phi. Điều thứ ba, các quan bậc lương 2.000 thạch không lo nghĩ xét các án nghi ngờ, chỉ nghe tin phao đã buộc người ta vào tội chết, ghét ai thì phạt, yêu ai thì thưởng. Phiền nhiễu tàn bạo, giết hại dân đen, làm cho nhân dân oán ghét, nhân dịp núi lở đá nứt, phao đồn các tin sai ngoa. Điều thứ tư, các quan bậc lương 2.000 thạch, tuyển bổ không công bằng, a dua với người mình yêu, ghét bỏ những người tài giỏi, tin yêu kẻ gian ngoan. Điều thứ năm, các quan bậc lương 2.000 thạch, những con em cậy mình quyền thế, thỉnh thác quan trên. Điều thứ sáu, các quan bậc lương 2.000 thạch, làm trái phép công, bè đảng với người dưới, về hùa với kẻ cường hào, thông nhau ăn tiền lấy của, hại đến chính lệnh. Thứ hai, trong lĩnh vực dân sự. Trong lĩnh vực dân sự, pháp luật chủ yếu điều đỉnh đối với vấn đề sở hữu ruộng đất. Thời kỳ này thừa nhận các hình thức sở hữu ruộng đất sau đây. Sở hữu tối cao của Hoàng đế Trung Quốc. Đây là đặc trưng của quan hệ sở hữu ruộng đất vào giai đoạn này. Theo đó, đất đai và toàn bộ lãnh thổ của nhà nước Âu Lạc cũ đều thuộc về sở hữu tối cao của Hoàng đế Trung Quốc và do quan lại của chính quyền đô hộ trực tiếp quản lý. Mặc dù không có một quy định nào trực tiếp thừa nhận đặc quyền này, nhưng đây là điều được hiểu một cách mặc nhiên, bởi vì nếu không là chủ sở hữu tối cao, chính quyền đô hộ sẽ không thể bằng quyền năng này để bắt buộc nhân dân bản địa phải cống nạp các thứ tô thuế gắn liền với đất đai theo ý chí của họ. Chính quyền đô hộ thông qua bộ máy quan lại giúp việc quản lý thống nhất đất đai trên phần lãnh thổ lệ thuộc. Sở hữu tư nhân chỉ tồn tại trong phạm vi nhỏ hẹp, chủ yếu là sở hữu của những quan lại quý tộc người Hán và một bộ phận nhỏ của quý tộc người Việt. Tuy nhiên, quyền sở hữu đối với ruộng đất của tư nhân còn hạn chế về các quyền năng bởi sự chi phối của triều đình chính quốc. Thứ ba, các lĩnh vực khác. Một trong những lĩnh vực cũng được sự quan tâm đặc biệt của chính quyền đô hộ là chính sách thuế khóa. Bởi ngoài các cống phẩm, sản vật, nguồn thu quan trọng nhất phục vụ cho lợi ích của triều đình chính quốc là thuế khóa. Với chính sách bóc lột nặng nề để tận thu mọi nguồn lực của quốc gia lệ thuộc, thuế khóa thường rất nặng nề. Vào thời nhà Đường, pháp luật quy định các hình thức bóc lột chính là tô, dung, điệu. Tô là khoản nạp cho nhà nước vì có cày cấy đất công. Dung là khoản lao dịch phải làm cho nhà nước mỗi năm khoảng 20 đến 50 ngày. Điệu là khoản nộp sản phẩm đối với người sản xuất thủ công, dệt, vải, lụa, the, v.v. Ngoài các khoản thuế phải nộp trên thì thuế hộ cũng là một quy định bắt buộc của chính quyền đô hộ. Theo đó, các hộ dân được chia làm 3 loại khác nhau để tính thuế. Thượng hộ nộp 1 thạch 2 đấu, thứ hộ nộp 8 đấu, hạ hộ nộp 6 đấu. Chú thích: theo lịch sử các định chế chính trị và pháp quyền Việt Nam, tập 1, trang 53, hết chú thích. Một lĩnh vực khác cũng được đề cập trong pháp luật thời kỳ Bắc thuộc là hôn nhân. Thời nhà Hán, pháp luật có quy định về độ tuổi kết hôn và sính lễ cưới hỏi khi tiến hành một cuộc hôn nhân. Khách Sâm Định Việt Sử Thông Giám cương mục ghi: lại nữa, dân Lạc Việt bấy giờ không có lễ pháp gì về việc lấy vợ gả chồng. Nhâm Diên mới gửi thư đi các thuộc huyện, những người con trai từ 20 đến 50 tuổi, con gái từ 15 đến 40 tuổi, cứ theo từng hạng tuổi, phải đôi lứa thì lấy nhau. Người nào nghèo không lo được lễ cưới thì được trợ cấp. Khoản trợ cấp ấy do các viên chức từ trưởng lại trở xuống bớt một phần lương bổng để giúp cho. Chú thích, trang 23. Hết chú thích. Theo sự ghi chép đó, người con trai ở độ tuổi từ 20 đến 50, người con gái ở độ tuổi từ 15 đến 40 có quyền kết hôn. Căn cứ để quy định độ tuổi không thể biết rõ, nhưng dù sao quy định này cũng góp phần hạn chế tình trạng tảo hôn có thể phổ biến vì tình trạng không có pháp luật điều chỉnh trong lĩnh vực lấy vợ gả chồng trước đó. Thêm vào đó, với quy định người nào nghèo không lo được lễ cưới thì được trợ cấp, có thể khẳng định lễ vật kết hôn là một đòi hỏi bắt buộc phải có, ngay cả người nghèo cũng phải lo lễ cưới, trừ trường hợp họ không lo được thì mới được trợ cấp. Dĩ nhiên, quy định này xuất phát từ một vị quan cai trị biết chăm lo đến đời sống của dân là điều rất hiếm hoi trong pháp luật của chính quyền đô hộ, vốn chủ yếu quan tâm đến các chính sách có lợi cho giai cấp cầm quyền mà ít dành sự chú ý đến các quy định có lợi cho đại đa số dân chúng. 4. La Mã. Các chính quyền độc lập tự chủ giai đoạn chống Bắc thuộc. 4.1. Chính quyền Hai Bà Trưng từ năm 40 đến năm 43. Hai Bà Trưng xưng vương sau khi tiến hành cuộc khởi nghĩa thành công vào mùa xuân năm 40, lật đổ chính quyền đô hộ nhà Đông Hán. Về sự kiện này, sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi nhận: Canh Tý, năm thứ nhất, tức năm 40 sau Công Nguyên, vua Khổ về thái thú Tô Định, bó buộc vào pháp luật. Lại thù vì Định giết chồng mình, mới cùng với em gái là Nhị, nổi binh đánh lấy trị sở của Châu. Định chạy về Nam Hải, các quận Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố đều hưởng ứng, lấy được 65 thành ở lĩnh Nam, tự lập làm vua, mới xưng là họ Trưng. Chú thích, trang 107. Hết chú thích. Với thời gian độc lập ngắn ngủi từ năm 40 đến năm 43, chính quyền Hai Bà Trưng giành được sau hơn hai thế kỷ bị đô hộ trước đó, chưa thể có đủ điều kiện để xây dựng một tổ chức bộ máy cai trị vững chắc quy củ. Nhà Đông Hán quay lại xâm lược Việt Nam vào năm 43. Là chính quyền độc lập tự chủ đầu tiên của giai đoạn chống Bắc thuộc, chính quyền Hai Bà Trưng ra đời mang nhiều ý nghĩa lớn lao, đã minh chứng ý chí không khuất phục trước bất kỳ kẻ thù xâm lược nào của nhân dân ta. 4.2. Nhà nước Vạn Xuân. Giai đoạn từ năm 544 đến năm 602. Năm 524, cuộc khởi nghĩa do Lý Bí, một hào trưởng địa phương lãnh đạo đã bùng nổ. Được sự ủng hộ của nhân dân, cuộc khởi nghĩa giành được thắng lợi vào năm 544. Lý Bí xưng đế, lấy tên nước là Vạn Xuân. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, năm 548, mùa xuân tháng 3, ngày Tân Hợi, Nam Đế ở động Khuất Lão lâu ngày, nhiễm lam chướng, ốm chết. Chú thích, trang 145, hết chú thích. Cũng theo sách này, sau khi Lý Nam Đế mất, Triệu Quang Phục là con Triệu Túc, người huyện Chu Diên, uy hùng sức mạnh, theo Nam Đế đi đánh dẹp có công, làm tả tướng quân, đã xưng vương, đóng đô ở Long Biên, sau dời sang Vũ Minh. Chú thích, trang 145, hết chú thích. Triệu Việt Vương, tức Triệu Quang Phục, ở ngôi được 23 năm, từ năm 548 đến năm 570. Từ năm 571 đến 602, Lý Phật Tử là con rể của Triệu Việt Vương, đánh đuổi Triệu Việt Vương, nối vị hiệu là Nam Đế, đóng đô ở thành Ô Diên, sau dời sang Châu Phong. Chú thích, trang 149, hết chú thích. Tổ chức bộ máy nhà nước giai đoạn từ năm 544 đến 602, về cơ bản do vua, tức hoàng đế, đứng đầu. Bộ máy giúp việc có hai ban văn, võ, gồm một số chức quan như Thái Phó, Triệu Túc, Tả Tướng Quân, Triệu Quang Phục, Tướng Quân, Lý Mang Phục, Tướng Văn, Tinh Thiều, Tướng Võ, Phạm Tu. Tuy tổ chức bộ máy còn đơn giản, nhưng đây là một chính quyền độc lập tự chủ, khẳng định một lần nữa độc lập chủ quyền của nhân dân ta, đánh dấu một bước phát triển mới của phong trào đấu tranh giành độc lập tự chủ của nước nhà. 4.3 Chính quyền họ Khúc, giai đoạn từ năm 905 đến 930. Năm 905, được sự ủng hộ của nhân dân, trong lúc triều đình phong kiến Trung Quốc suy yếu, Khúc Thừa Dụ đã tổ chức tấn công và giành thắng lợi. Với tinh thần độc lập tự chủ, Khúc Thừa Dụ đã xóa bỏ bộ máy cai trị của chính quyền đô hộ, củng cố nền độc lập của nước nhà, tự xưng là Tiết Độ Sứ. Nhà Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm tỉnh hải quân Tiết Độ Sứ, rồi tiếp đó ban thêm chức đồng binh chương sự. Năm 907, Khúc Thừa Dụ mất, Khúc Hạo lên thay. Khúc Hạo đã tiến hành nhiều cải cách ở các lĩnh vực khác nhau. Về tổ chức bộ máy nhà nước, Khúc Hạo tiến hành xây dựng một chính quyền vững mạnh từ trung ương xuống địa phương, làm cơ sở vững chắc cho sự thống nhất nước nhà, xóa bỏ tình trạng phân tán, cát cứ, bất ổn định. Theo đó, chính quyền cả nước được chia làm 5 cấp, lộ, phủ, châu, giáp, xã. Mỗi giáp có một quản giáp đứng đầu, phụ trách chung và một phó quản giáp phụ trách về công tác thu thuế. Cả nước lúc bấy giờ có 314 giáp. Đồng thời, mỗi xã đặt một xã quan, đứng đầu là một chánh lệnh trưởng, giúp việc có tá lệnh trưởng. Những cải cách của Khúc Hạo về tổ chức bộ máy nhà nước đã góp phần tạo điều kiện cho chính quyền trung ương có khả năng kiểm soát chặt chẽ và trực tiếp chính quyền địa phương. Về pháp luật, Khúc Hạo đã thực hiện một số cải tổ quan trọng nhằm bãi bỏ những chính sách bóc lột nặng nề của chính quyền đô hộ nhà Đường. Chẳng hạn về tài chính, tiến hành xóa bỏ chế độ tô thuế và chế độ lao dịch nặng nề của chính quyền nhà Đường trước đó bằng việc thực hiện các chính sách bình quân thế ruộng, tha bỏ lực dịch. Trên cơ sở này, chế độ thuế má, điền tô và lao dịch đã được sửa đổi để phù hợp với đời sống người dân, góp phần giải phóng sức lao động của con người. Những cải cách của Khúc Hạo, đặc biệt là về mặt nhà nước và pháp luật, đã góp phần tạo ra một cuộc sống ổn định cho người dân, khẳng định được tinh thần độc lập tự chủ của nước nhà, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân gia tăng sản xuất. 4.4 Chính quyền họ Dương, giai đoạn từ năm 931 đến 937. Năm 931, Dương Đình Nghệ giành được độc lập tự chủ cho dân tộc. Nhưng chỉ không bao lâu sau, vào năm 937, ông bị Kiều Công Tiễn giết chết. Chính quyền họ Dương kết thúc, đất nước lại rơi vào ách đô hộ của nhà Nam Hán. Thời gian tồn tại của chính quyền họ Dương ngắn ngủi, do đó về cơ bản vẫn duy trì mô hình tổ chức của chính quyền họ Khúc trước đó, đã tổ chức tương đối hoàn bị vào thời kỳ bấy giờ. Nhìn chung, sự ra đời của các chính quyền đô hộ là minh chứng rõ nét cho ý chí kiên cường, không chịu khuất phục trước kẻ thù của cư dân Lạc Việt, cho dù đó là kẻ thù hùng mạnh nhất. Sau hơn 1.000 năm, tưởng chừng quốc gia Trung Quốc với sự lớn mạnh về nhiều mặt có thể thủ tiêu hoàn toàn nền độc lập của nước ta, nhưng đó là điều không thể. Ý thức độc lập dân tộc luôn có trong tư tưởng của người Việt, và do đó chỉ cần có cơ hội thích hợp là giành lại quyền tự chủ cho nước nhà. Trong hơn 1.000 năm của Bắc thuộc, đồng thời với sự tồn tại của chính quyền đô hộ Trung Quốc là sự đan xen của các chính quyền tự chủ của nước ta. Cho đến năm 938, với chiến thắng Bạch Đằng, nền độc lập của nước nhà mới thực sự được giữ vững.